Chương 246, Hỏa Lôi Diệt Thế. Quyết Khải nhìn thấy năng lượng hủy diệt trên người Tần Vương đang ngừng lan tràn, không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lại phát hiện Tần Vương giờ phút này tuy rằng không chết, nhưng trạng thái lại thập phần không xong, bởi vì ba đầu rắn kia một trong số đó là cắn ở một bên chân trái, mà hai đầu rắn khác thì toàn bộ cắn ở trên cánh tay. Cho nên hiện tại nửa người Tần Vương đã trở nên giống như gỗ khô. Vừa chuẩn bị cúi người dò xét tình huống của Tần Vương một chút, còn chưa đợi Bích Hải ngồi xổm xuống, ba cái đầu rắn rơi trên mặt đất, bỗng nhiên co giật một chút, sau đó đồng thời nhảy lên, trực tiếp đụng vào lưng Bích Hải. Lần này thật sự là quá đột ngột, ngay cả Bích Hải vẫn duy trì cảnh giác, nhưng thứ nhất hắn là ở trong không gian vách tường của mình. Thứ hai hắn thật sự là không nghĩ tới đầu rắn bị chém rơi, lại còn có thể lại cử động. Cho nên ba cái đầu rắn trực tiếp đụng vào lưng Bích Hải, cũng không phải ba đầu rắn kia không muốn cắn Bích Hải, mà là bởi vì trên người Bích Hải vẫn được tầng thứ ba vách tường bao trùm. Cho nên ba đầu rắn miệng to cắn lại cái gì cũng không cắn được, lần này mới có thể đổi cắn thành đụng. Lực lượng thật lớn trực tiếp đem Bích Hải đụng ngã xuống đất. Nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng không tính là đại sự gì. Dù sao bị đụng một cái cũng sẽ không thế nào, nhưng trọng điểm là khi đó Bích Hải ngồi xổm bên cạnh Tần Vương, cho nên hắn vừa nằm sấp xuống trực tiếp đập vào trên người Tần Vương. Sau đó, khi Bích Hải đứng dậy, đột nhiên sửng sốt, biểu tình trên mặt phập phồng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì hắn trực tiếp đem nửa thân thể Tần Vương biến thành gỗ khô đập nát. Nếu như là người bình thường, sau khi bị lực lượng hủy diệt của lôi điện cửu đầu xa ăn mòn, khẳng định trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi cuối cùng tiêu tán. Nhưng bởi vì tử khí độc đáo trên người Tần Vương ta, cho nên sau khi bị lực lượng hủy diệt xâm nhập, thân thể cũng không có hủy diệt ngay lập tức, mà là dưới sự bảo hộ của tử khí, ngay lập tức, chỉ là biến thành giống như cây khô. Nói như vậy, chỉ cần ngày sau có thể dốc lòng dùng đại lượng linh khí linh dược tẩm bổ, vẫn có thể khôi phục. Dù sao tử khí của Tần Vương chính là một loại năng lượng hủy diệt, nhưng bây giờ, hoàn toàn không có khả năng bị Bích Hải áp chế này. Tất cả bộ vị bị lực lượng hủy diệt ăn mòn đều vỡ vụn, thật giống như là gỗ vụn bình thường rơi trên mặt đất, bị đau đớn kịch liệt này kích thích. Tần Vương thế nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, bất quá thân thể đã sớm không thể động đậy, cảm giác được thân thể mình khác thường, Tần Vương dùng sức cúi đầu, khi nhìn thấy thân thể của mình thế nhưng chỉ còn lại nửa bên, ánh mắt Tần Vương thiếu chút chết lặng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cũng không thể tin được. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bích Hải, mà Bích Hải thì thập phần lúng túng, cũng không biết làm sao, ấp úng một chút, sau đó thấp giọng nói, xin lỗi a, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Tần Vương nghe được Bích Hải nói, tự hồ vẫn có chút không thể tin được tình trạng thân thể của mình, chậm rãi lại một lần nữa cúi đầu, nhìn thân thể của mình, đúng là chỉ có nửa bên. Trong nháy mắt một cố tuyệt vọng cực lớn hoàn toàn bao phủ Tần Vương. Những lúc này hắn ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được. Đúng lúc này, Tần Vương hai mắt đột nhiên mở to, tự hồ là nhìn thấy thứ gì đó, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo Bích Hải. Bích Hải vẫn luôn chú ý Tần Vương, cho nên tự nhiên cũng nhìn thấy dị động, bất quá lại không rõ nguyên nhân là gì. Vì thế hỏi, Tần Vương, ta biết ngươi không trách ta, bởi vì ta thật sự không phải cố ý. Có chuyện gì vậy? Ngươi có tâm nguyện gì không? Không muốn ta đưa thi thể trở lại thế giới hoàn toàn không? Nhưng ta vẫn không muốn chết. Nhưng Tần Vương nghe được Bích Hải không đầu không đuôi, thiếu chút nữa trực tiếp tức chết. Sau đó nhìn một chút, thập phần gian nan ngẩng đầu, hướng về phía mình mơ chớp mắt, mà càng là mở rộng, nhưng chính là không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Theo ánh mắt Tần Vương nhìn xuống phía dưới, phát hiện bên trong thân thể giống như gỗ khô vỡ vụn nào đó, có một cái hộp nhỏ. Rất quen mắt, hai tay Bích Hải giống nhau như đúc, phát hiện hộp ngọc lúc trước tìm được trên thân thể người xa lạ đang quỳ kia đã biến mất. Cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất này không phải là cái hộp ngọc kia sao? Không nghĩ tới Tần Vương này thật sự là tướng người chết cũng tốt, người đều muốn chết còn không quên nhắc nhở mình đồ đạc rớt xuống. Đưa tay nhặt hộp ngọc ngọc lên, thổi bụi bặm phía trên, sau đó đưa lên nói với Tần Vương, thật không nhìn ra ngươi còn là người tốt, tính toán, ta đến lúc đó sẽ tìm một bảo vật phong thủy chôn ngươi. Nói xong liền trực tiếp đem hộp ngọc cất vào trong ngực, sau đó lẩm bẩm nói, may mắn hiện tại thực lực tiến vào, không cần một mực thổi sáo cũng có thể bảo đảm bình chướng ổn định, bằng không thật đúng là không dễ nói chuyện. Nhưng sau khi Bích Hải đem hộp ngọc kia cất vào trong ngực, phát hiện khóe mắt Tần Vương thế nhưng chảy ra một hàng nước mắt, Hơn nữa trong ánh mắt kia rất rõ ràng chính là thần sắc phẫn nộ, lo lắng cùng hỏng mất. Nhìn thấy bộ dáng này của Tần Vương, Bích Hải cũng có cảm giác trong lòng. Vươn tay đặt lên trán Tần Vương, sau đó một bên phất xu phía dưới một bên nói, ai, biết ngươi không cam lòng, nhưng là có biện pháp gì a? An nghỉ đi, nhắm mắt đi, thù này, ta sẽ giúp ngươi báo. Vâng, vâng, ta sẽ tìm một người nào đó để báo tin của ngươi, hãy yên tâm. Nói xong, tay Phật đi trước mắt Tần Vương, nhưng sau khi thu tay lại, lại nhìn thấy Tần Vương thế niệm tức giận mở to hai mắt, hắn tắt nhìn chằm chằm mình. Bị ánh mắt Tần Vương hoảng sợ, Bích Hải vội vàng nói, không phải ta hại ngươi a, là kinh phá thiên của Diệt Thế Ma Quốc, ngươi sau khi chết cũng đừng tìm đến ta a. Vừa nói xong, bỗng nhiên trong đầu hắn truyền đến một thanh âm, hộp ngọc, là thuốc, cho Tần Vương. Sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh âm lại hoảng sợ, Bích Hải vội vàng xoay người nhìn về phía chỗ Lâm Tịch te xỉu trước đó, bởi vì nghe ra thanh âm này lại là của Lâm Tịch. Vừa nhìn, quả nhiên phát hiện Lâm Tịch đang ngồi dậy, giờ phút này đang dựa vào một vách tường bị rách nát thở hổn hển. Lập tức Bích Hải liền hiểu được, trong lòng liên tục mắng mình quá ngu xuẩn, đồng thời nhanh chóng ở trong ngực lấy ra hộp ngọc, vội vàng mở ra. Vừa mở ra, nhất thời một cổ dược hương xông vào mũi, dược hương cùng dược lực nồng đậm kia chỉ ngửi một hơi, dĩ nhiên làm cho Bích Hải cảm thấy thân thể khôi phục rất nhiều, hơn nữa thương thế cùng hao tổn thể lực đều có khôi phục rất lớn. Lập tức biết bên trong hộp ngọc này tuyệt đối là một viên tuyệt thế đan dược hiếm có, sau đó vội vàng đem một viên đan dược cỡ trứng gà bên trong nâng lên lòng bàn tay, sau đó đưa tới bên miệng Tần Vương. Lúc này trong mắt Tần Vương mới lộ ra thần sắc hy vọng mãnh liệt, bất quá cũng không có nuốt vào mà là hướng về phía đan dược kia hung hăng hít một hơi. Nhất thời một đạo khói trắng từ trên đan dược xuất hiện, sau đó bị Tần Vương hút vào trong miệng. Không có khả năng, không có khả năng, dược linh đan làm sao có thể xuất hiện trong tay ngươi, còn yêu vô mộng thì sao, chẳng lẽ yêu vô mộng chết? Kinh phá thiên ở bên ngoài vách tường nguyên bản dùng một tia linh lực cuối cùng khống chế đầu rắn gãy đổ lên người Bích Hải, từ đó đè nát nửa người Tần Vương. Cho nên trong lòng mừng thầm, lại bỗng nhiên nhìn thấy ở trong ngực Bích Hải dĩ nhiên xuất ra một viên đan dược. Đan dược kia Kinh phá thiên nhận thức được, chính là lúc trước ở trong đại điện không gian, yêu vô mộng dùng để khôi phục thương thế cho Lâm Tịch. Viên dược linh đan kia, đây chính là thần đan có thể trị bách bệnh, yêu vô mộng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho người khác lấy được. Nhưng bây giờ xuất hiện trong tay Bích Hải, đó có phải là ý nghĩa yêu vô mộng chết rồi sao? Kinh phá thiên sơ dĩ có lòng tin vào trận chiến này, thậm chí sau khi nhìn thấy Bích Hải xuất hiện cũng không có bất kỳ hoảng loạn nào, chính là bởi vì hắn biết chỉ cần yêu vô mộng còn sống, bọn họ nhất định sẽ thắng lợi. Cho dù mình bị thương nặng hơn nữa, chỉ cần có dược linh đan của yêu vô mộng ở đây đều có thể khôi phục. Hơn nữa mặc cho hắn nghĩ như thế nào, có được trấn giới thiên bia, yêu vô mộng cũng không có khả năng bại. Nếu như ngay cả yêu vô mộng cũng bại, vậy còn có hy vọng gì sao? Cho nên khi hắn nhìn thấy Bích Hải xuất ra dược linh đan, thiếu chút nữa liền điên rồi. Nghe được tiếng gào thét của Kinh phá thiên, Bích Hải quay đầu nói, yêu vô mộng đã chết, bị yêu quái do chính hắn triệu hoán ra giết chết. Bởi vì Bích Hải lúc trước là tận mắt nhìn thấy yêu vô mộng dùng trấn giới thiên bia phóng thích ra yêu quái, rồi bị chính yêu quái đó công kích. Mặc dù biết yêu vô mộng khả năng cũng không có chết, nhưng cũng không ngại dọa Kinh phá thiên này. Hơn nữa thời gian dài như vậy không nhìn thấy yêu vô mộng, Bích Hải suy đoán có lẽ hắn thật sự giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ đến yêu vô mộng, trong đầu Bích Hải bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Yêu vô mộng, binh khí yêu vô mộng không phải là hai thanh cự kiếm sao, một đỏ một lam? Thế nhưng mình vừa rồi làm sao lại nhìn thấy hai thanh kiếm trên lưng Lâm Tịch? Vừa rồi thật sự là quá sốt ruột cho nên cũng không để ý. Hiện tại nghĩ lại, lại không khỏi nghi hoặc mọc lên. Hơn nữa thi thể nửa quỵ trên mặt đất lúc trước, tuy rằng bộ dạng rất xa lạ, nhưng quần áo trên người hắn rõ ràng chính là yêu vô mộng a. Chuyện gì đang xảy ra ở đây, vậy thật sự giết yêu vô mộng? Nhưng không đợi Bích Hải suy nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động, sau đó liền nghe được một trận thanh âm tê tâm liệt phế, hóa lôi diệt thế quyết. Lôi tức là thân ta, thân hóa,